Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Hoàng Hải Đinh hỏi: Xin chào bác sĩ, em năm nay 28 tuổi, đã từng bị liệt dây số 7 ngoại biên và đã điều trị khỏi bằng phương pháp điện châm kết hợp uống các loại vitamin theo kê đơn của bác sĩ. Sau khi khỏi bệnh tầm 3 tháng, bỗng nhiên mi mắt trái của em co giật nhẹ trong nhiều ngày. Cho em hỏi liệu đây có phải là di chứng của bệnh liệt dây số 7 ngoại biên hay không? Và cách chữa trị bệnh ra làm sao? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về co thắt cơ mí mắt sau khi bệnh nhân đã bị liệt cái dây thần kinh số 7 và đã hồi phục. Thì vị thính giả hỏi về mí mắt trái giật nhẹ 3 tháng sau khi liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Thì không nói rõ là bị bên nào, và cái liệt dây thần kinh này sẽ đã chữa khỏi. Và hai chuyện này thì có thể liên hệ với nhau mà cũng có thể không. Thì nếu cùng là một bên trái, như trong y văn đã có những cái công bố hiện tượng thắt cơ mặt hay là co thắt cơ chung quanh mắt xảy ra sau khi liệt thần kinh số 7. Thì người ta tìm cách lý giải, người ta tìm cách giải thích cái chuyện đó như sau. Thì trong lúc bị liệt theo cái bệnh gọi là bệnh liệt thần kinh số 7 loại Bell's palsy, chúng ta sẽ giải thích sau. Thì cái mắt ở bên đó nó không có nhắm chặt lại và nó kín hoàn toàn được, không có kín hoàn toàn được và có thể nó bị khô, nó có thể nó bị viêm và khó chịu nên tạo ra những cái tín hiệu về não bộ làm kích thích các cái cơ nó nhắm mắt lại. Do đó gây ra cái giật giật. Điểm thứ hai là cái dây thần kinh số 7 nó chưa phục hồi hoàn toàn sau khi nó bị bệnh, hay là nó có thể bị hư hại, tổn hại một phần nào đó, cho nên nó gửi những cái tín hiệu về não bất bình thường. Và chúng ta có cái phản xạ chớp mắt lúc vật di chạm đến gần mắt, khó chịu, làm cay mắt, ví dụ như cắt hành hay là ớt, thì cái đó gọi là blink reflex, là một cái phản xạ chớp mắt. Cornea reflex hay là trước mắt. Thì cái bệnh là liệt loại Bell có thể làm cho cái cơ xế cái phản xạ này rối loạn và cái não bộ phản xạ xảy ra làm cho mắt co giật mặc dù không có nguyên nhân khách quan làm khó chịu hay là đe dọa mắt. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn và trước hết chúng ta sẽ bàn về cái bệnh tê liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là peripheral facial paralysis, còn gọi là tê liệt loại Bell. Tiếng Anh người ta gọi là Bell's palsy, có nghĩa là cái bệnh tê liệt của cái ông Bell. Ông Bell là cái ông Sir Charles Bell, là một cái ông bác sĩ người Scotland, Ái Nhĩ Lan, Tô Cách Lan, xin lỗi. Ông sống vào thế kỷ cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19 và ông chuyên nghiên cứu về cái nét mặt và về cái anatomy, về cái cơ thể học của cái những cái bộ phận ở trên mặt. Và ông là cái người mà tìm ra cái cơ năng riêng biệt của hai cái dây thần kinh quan trọng ở trên mặt. Một bên là cái dây thần kinh số 5, nó phần lớn nó phụ trách cảm giác. Và cái dây thần kinh kia là cái dây thần kinh số 7 mà chúng ta gọi là cái dây thần kinh mặt. Thì là cái chuyện đề tài chính của chúng ta bàn hôm nay. Và nó là phần lớn phụ trách cái việc vận động của các cơ. Và cái loại liệt cơ mặt do cái dây thần kinh số 7 ở ngoại biên này phân biệt với lại cái dây thần kinh số 7 liệt là vì do trung ương ở trong não bộ nó bị một cái tổn thương, thì đó là cái chuyện khác mà chúng ta không có bàn đây. Thì liệt mặt do dây thần kinh số 7 ngoại biên được đặt tên theo cái ông Bell này vì ông là cái người mô tả bệnh này đầu tiên. Bây giờ trở lại chúng ta giải thích về cái dây thần kinh số 7 và chúng ta nhắc lại là chúng ta có hai cái dây thần kinh gọi là dây thần kinh sọ. Có nghĩa là nó ở trong sọ, nó đi chui ra. Và số 7 là vì có những cái dây thần kinh khác, số 1, số 2 này kia, vì nó là số 7. Và tiếng Anh thì người ta gọi là seventh cranial nerve, bên trái, một cái bên phải. Và tên khác là thần kinh mặt, nó đi từ ở trong não bộ, nó đi ra phía mặt. Và nó điều khiển đa số những cái cơ ở trên mặt. Và cái dây thần kinh này nếu nó bị tổn thương thì nó sẽ không có truyền dẫn cái tín hiệu ra lệnh cho những cái cơ ở trên mặt cùng phía bên nó, ví dụ bên trái hoặc là bên phải, thì cái cơ đó nó không có co nữa, mà những cái cơ này thì nó lại là phụ trách, nó điều khiển những cái cử động, những cái movement, những cái nét mặt ở trên cái mặt chúng ta lúc khóc, cười hay là nhăn mặt. Thì nếu mà cơ một bên nó bị liệt và cái cơ phía bên kia nó vẫn bình thường, thì cái cơ ở phía bên bình thường nó sẽ kéo lệch cái nét mặt về phía bên đó, và cái phía bên bị bệnh nó sẽ có vẻ nó cứng đơ, từ tiếng Anh ta gọi là stiff, nó không có nhúc nhích hay là nó bị xề xuống. Thì cái nguyên nhân gây lệch thần kinh, liệt thần kinh số 7 loài Bell, Bell palsy, là cái dây thần kinh đó nó bị viêm. Và trong đa số trường hợp thì chúng ta không có biết chính xác là tại sao nó bị viêm, nhưng mà một trong những cái thuyết thì người ta nghĩ ra trong một số trường hợp bị cái con siêu vi herpes 1, herpes loại type 1. Cái con herpes type 1 là cái loại herpes mà nó làm lở miệng. Trong hầu hết người lớn thì sẽ có một cái giai đoạn bị lở miệng là do cái con vi trùng herpes, mà sau đó con vi trùng đó, con siêu vi đó, nó sẽ ở luôn trong cái cơ thể chúng ta, lâu lâu thì nó phát ra một lần. Thì con siêu vi herpes 1 này nó làm cho cái dây thần kinh số 7 nó bị viêm. Vì cái dây thần kinh này nó đi qua một cái khoảng, một cái giống như là một cái hầm ở trong xương, nó chật hẹp, thì cái sự truyền dẫn thần kinh nó bị gián đoạn khi mà cái dây thần kinh đó nó bị chèn ép. Cho nên trong một cái số trường hợp, bác sĩ sẽ dùng thuốc corticoid là cái thuốc giảm viêm, và đồng thời dùng thuốc kháng sinh để chống virus để trị những cái trường hợp tê liệt thần kinh số 7 loại Bell palsy này, và chúng ta sẽ nói về cái vấn đề sau nữa. Thì bệnh nhân thường thường nếu mà thấy một bên mặt của mình bị liệt hay là mặt của mình bị kéo qua một bên thì có thể nghĩ rằng là mình bị tai biến mạch máu não. Thì tuy nhiên nó khác với là cái vấn đề tai biến mạch máu não, là cái chứng liệt dây thần kinh số 7 ngoài biên nó chỉ làm cho một nửa của mặt bị tê liệt, chứ phần còn lại của cơ thể như tay, chân hay những cái bộ phận khác thì nó không có bị. Và những cái triệu chứng khác của cái chứng tê liệt thần kinh số 7 này, Bell palsy này, thì nó gồm có những cái vấn đề sau. Thứ nhất là người bệnh nhân có thể là một hai ngày trước khi có triệu chứng liệt một bên mặt đó thì họ thấy đau một bên tai, ở phía sau cái tai, hay là cái âm thanh mà bình thường mình nghe là bình thường thôi, nhưng mà mình nghe bây giờ sao nghe nó quá lớn ở trong những cái ngày trước khi những cái triệu chứng xuất hiện. Tại cái này là vì cái dây thần kinh số 7 nó ảnh hưởng lên cái vấn đề cái màng nhĩ của mình, và cho nên mình nhạy cảm, mình nghe cái tiếng nó lớn hơn. Và cái điểm thứ hai là bệnh nhân cũng có thể nhận xét những cái dấu hiệu khác, như là bệnh nhân không có nhắm chặt mắt được, hoặc là không có chớp mắt được, và nước mắt nó chảy nhiều hơn hoặc là ít hơn bình thường ở cái bên đó, có nghĩa là cái mắt khô hơn. Bệnh nhân cũng có thể nhiều nước miếng, có nghĩa là khi mà ăn thì thấy nước miếng nó chảy ra một bên, không có giữ được nước miếng ở trong miệng, và gặp khó khăn lúc nhai đồ ăn, hoặc là cảm thấy vị giác, là vị giác cái khả năng nếm của mình nó bị thay đổi, mình nếm cái vị này thì nó có cảm giác cái vị khác, và những cái cơ bắp thịt nhỏ ở trên mặt nó có vẻ giống là nó giật giật. Thì cái hiện tượng mà chúng ta nói cái bắp cơ nó giật giật nó xảy ra có thể ngay trước khi cái bệnh liệt Bell nó xuất hiện. Và bệnh nhân cũng có thể cảm thấy tê hay là đau ở phía sau tai. Và các triệu chứng thấy yếu ở mặt hoặc là một bên mặt nó bị xa xuống, biểu hiện ở cái mức là cao nhất là chỉ sau một hai ngày sau khi xuất hiện thì chúng ta thấy là cái bệnh nó nặng nhất, và sau đó thì nó bớt lại. Có nghĩa là nó xảy ra một cách cũng khá cấp tính. Thì trong đa số trường hợp các bệnh nhân sẽ cảm thấy cải thiện trong vòng một vài tuần lễ, và đại đa số là họ hồi phục hoàn toàn trong vòng 3 tháng dù có được chữa bệnh hay là không. Thì một số người sẽ hồi phục sau thời gian lâu hơn, hoặc là họ không có bình phục hoàn toàn mặc dù đã qua năm này tháng khác, và sẽ có một số di chứng còn sót lại, như là một nửa mặt họ còn yếu hơn bên kia, hay là họ bị giật giật ở một bên mặt, như trường hợp chúng ta nói ở đây có một như quý vị thính giả hỏi là tại sao thấy giật giật ở bên một con mắt, hay là nhắm mắt không chặt. Thì trị liệu hiện nay chúng ta đã nói sơ thì chúng ta không có phương tiện nào mà để chặn ngay cái bệnh này được, nhưng mà nếu mà bác sĩ họ nghĩ rằng là có thể do cái con siêu vi herpes mà chúng ta bàn rồi nó gây ra, hay là do virus của bệnh trái rà, cái bệnh thủy đậu, cái con virus này một khi nó vào trong người ta thì chúng nó cũng ở chúng với chúng ta suốt đời, và bây giờ nó xuất hiện trở lại, thì bác sĩ có thể cho bệnh nhân dùng kháng sinh chống lại virus, ví dụ như những kháng sinh như acyclovir hay là valacyclovir. Và nếu mà trong những cái trường hợp mà được công bố về cái vấn đề dùng kháng sinh chống virus này thì người ta thấy là nó tương đối nó hữu hiệu nhất. Có nghĩa là nó giảm bớt những cái rắc rối về sau trong một số trường hợp công bố. Thì nếu mà chúng ta bắt đầu dùng cái kháng sinh đó nội trong vòng 72 giờ sau khi triệu chứng xuất hiện. Và bác sĩ cũng cái phần này là chính, có thể cho bệnh nhân uống một thời gian ngắn thuốc corticoid, corticoid là cái thuốc giảm viêm như là prednisone để cho làm cho cái dây thần kinh nó bớt sưng lại và nó bớt bị chèn ép. Bây giờ chúng ta bàn hai cái chuyện khác nhau, một cái là bịt co quắp mí mắt và một cái là co giật một nửa mặt. Thì hai cái này có thể dính líu tới cái chuyện mà chúng ta nói về cái bệnh nhân hỏi hôm nay, và chúng ta đi vào chi tiết hơn về hai cái bệnh này. Thì trước hết cũng nói sơ qua là trên con mắt của chúng ta nó có hai cái mí trên và mí dưới. Chúng ta bàn về cái co quắp về mí mắt thì một cái số cơ muscle thì nó phụ trách cái nhắm mắt và một cái số cơ thì nó phụ trách nó mở mắt. Và có một cái cơ nó làm cho cái cơ làm nhăn cái mặt, chau mày ở trong cái phía trong của mí mắt ở dưới cái lông mày, và nó kéo hai cái lông mày này chùm lại và nó nhăn dọc lên trên trán. Thì cái cơ này nó gọi là corrugator muscle. Corrugator có nghĩa là làm cho nó nhăn lại. Và một số cơ nó ngay phụ trách mở mắt ra. Và hai cái nhóm đóng nhắm mắt và mở mắt này nó hoạt động đối nghịch chiều với nhau. Khi nhóm này co thì nhóm kia phải giãn ra hoặc là ngược lại. Và cái cảm giác nhận được từ mắt đi vào cái não bộ trung ương và cái tín hiệu xuất phát theo cái dây thần kinh số 7 chúng ta đã nói trên ra lệnh cho các cơ nhắm mắt co vào. Khi những cái cơ mà phụ trách nhắm mắt nó co lại thì con mắt nó nhắm lại. Thì có lẽ trong cái bệnh mà co quắp mí mắt này, đấy là trường hợp là ví dụ như một trường hợp như cái người như bệnh nhân vì thính giả hôm nay đặt câu hỏi, mà nếu mà sau này nó cứ kéo dài hoài hoặc là nó nặng hơn thì chúng ta phải nghĩ tới cái bệnh này. Thì có lẽ là rối loạn nó nằm ở những cái phần nằm sâu trong não bộ, thì gọi là đó là những cái nhân cơ bản basal ganglion. Nó điều tiết những cái vận động có ý thức cũng như là một số vận động theo thói quen, như là những cái người họ bị tật nghiến răng hay là họ chớp mắt nhiều, thì những cái người đó họ có vấn đề gì nó trục trặc ở trong cái nhân cơ bản đó, trong cái nhân basal ganglion. Thì lúc mà cái cơ chế này hoạt động không có nhịp nhàng, một bên đóng bên mở, thì mức quân bình ở giữa lực giữa các cái cơ quanh mắt nó bị rối loạn. Và lúc đó người ta dùng trong y khoa, ta dùng cái chữ dystonia. Dystonia viết là D-Y-S-T-O-N-I-A, chứng tỏ là một cái sự mất quân bình ở trong cái hai cái lực đối với nhau. Và lúc đó người bệnh sẽ cảm thấy một cái vùng nào đó hay là nhiều vùng trong một hai mí mắt nó co giật hoặc là co quắp lại không phải lúc, và chúng ta gọi đó là cái bệnh co quắp mí mắt, là blepharospasm. Trong cái chữ này blepharo có nghĩa là mí mắt và spasm có nghĩa là co quắp hoặc là co thắt. Thì đa số trong trường hợp này cũng như là cái bệnh liệt của dây thần kinh số 7 thì nó không có nguyên nhân rõ rệt. Bởi vì trong tiếng Anh người ta cũng gọi là essential blepharospasm. Essential có nghĩa là mình không có biết tại sao nó xảy ra, và benign thì nó cũng không có hại gì nhiều lắm. Và tuổi thường gặp là những cái người lớn tuổi hơn là vị thính giả ở đây thường thường 50 cho tới 70 tuổi, và đàn bà thì trong trường hợp này thì gấp đôi nhiều hơn đàn ông. Thì những cái nói chung triệu chứng là như vậy. Lúc đầu thì có thể là chớp mắt nhanh hơn, thấy giật cái mí mắt, cảm giác co bóp, hay là giật giật cái mí mắt. Trong tiếng Anh người ta gọi là cái tic, cái eye tic, là mình con mắt nó có giật giật mà mình không kiểm soát được. Và có thể giật ở vùng giữa hoặc là vùng dưới mặt. Đó là lúc mà nó có thể nó lan ra hết nửa mặt, và chúng ta sẽ bàn về chuyện đó sau. Thì bệnh nặng có thể làm cho bệnh nhân nhắm mắt chặt lại, khó mở mắt ra, hoặc là mở mắt ra thì đau nhất. Nhất là nhìn lên trên phía trên, và bệnh nhân có thể tránh xem TV, đọc sách vì khó chịu hay là vì đau. Thì mắt có thể khô, khó chịu lúc ra ánh sáng, và bác sĩ có thể định bệnh lầm, nghĩ đây là cái bệnh dị ứng mắt, nhưng mà bệnh nhân cứ đi xài thuốc dị ứng hoài nhưng mà không có hết. Và bác sĩ có thể nghĩ là vì bệnh khô mắt, vì thiếu nước mắt, nhưng mà nhỏ nước mắt nhân tạo vào bệnh nhân cũng không vớt, thì khi đó chúng mới lần lần mới khám phá ra cái bệnh này. Bệnh nhân thường thường họ thấy dễ chịu hơn sau khi ngủ một giấc thư giãn, nhìn xuống, hay là sau khi họ nhìn xuống đất thay vì nhìn lên. Khi mà họ hát, nghĩa là họ không có để ý tới cái chuyện con mắt của họ, hay là họ nghĩ họ hát theo nhịp một cái bài hát nào đó thì họ quên cái chuyện đó đi. và một số thuốc bệnh nhân dùng có thể liên hệ với chứng này. Ví dụ như một số người họ đang chữa bệnh Parkinson và họ dùng cái thuốc chống Parkinson thì có thể họ có những cái triệu chứng là cái essential blepharospasm này, cũng như là có một cái số bệnh nhân họ dùng thuốc an thần thì khi họ ngưng cái thuốc an thần đó thì họ cũng có triệu chứng nó giật giật ở phía cái cơ ở xung quanh con mắt. Thì chúng ta chỉ nói sơ qua là chữa trị gồm những cái biện pháp như là mang kính mát hoặc là chặn những cái kia cỡ để chặn những cái tia cực tím ở trong ánh sáng nắng ra ngoài nắng, hay là vì con mắt mình nó nhạy cảm với ánh sáng và đi đâu cũng đội nón che nắng, hay là tránh stress, giảm stress, hay là mình tập trung vào một cái chuyện nào đó như là đan hay là may hay là vườn thì nó cũng bớt giảm đi. Và một số người họ giảm triệu chứng tạm thời nếu mà họ uống cái thuốc mà chống dị ứng gọi là diphenhydramine, mà cái tên thương mại bên Mỹ thường thường gọi là Benadryl. Thì ngoài ra thì nếu mà những cái chuyện đó mà không có bớt thì đương nhiên chúng ta phải tới thăm bác sĩ mắt, để bác sĩ mắt chuyên môn về mắt thăm và khám. Và một trong những cái biện pháp mà hữu hiệu nếu mà cái gì cũng không khỏi thì thường thường bây giờ người ta nghĩ tới chuyện chích cái chất độc tố gọi là Botox, đó là tên thương mại. Cái tên chính thức của nó là botulinum atoxin, nó là cái biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay. Thì cái thuốc này nó do một cái con vi khuẩn nó sản xuất và nó chích vào cái cơ mà nó cứ bị giật, nếu mình tìm mọi cách nó vẫn không hết thì nó làm gián đoạn cái truyền dẫn thần kinh từ dây thần kinh qua cơ và làm cho cái cơ đó nó tê liệt và không có giật nữa. Nhưng mà cái vấn đề là sau một thời gian thì chừng 6 tới 9 tháng thì phải chích lại khác nếu mà bệnh vẫn còn. Đó là cái vấn đề mà nó chỉ giật ở xung quanh cái cơ ở trong một xung quanh mắt. Và chúng ta bây giờ nói về khi mà cái đó nó, cái co giật đó nó lan ra cái nửa phía mặt hoặc là nó nhiều cái cơ ngoài những cái cơ xung quanh mắt, thì lúc đó chúng ta gọi là cái bệnh co thắt cơ nửa mặt. Thì cái bệnh co thắt cơ nửa mặt này người ta đã cùng nhận xét là nó cũng xảy ra sau khi một cái người bệnh bị cái bệnh thần kinh số 7, cái bệnh facial palsy mà chúng ta vừa nói. Thì các cử động với cơ trên mặt chúng ta phụ trách, chúng ta đã nói rằng là nó biểu lộ những cái nét mặt khác nhau, thì nó được điều khiển và do dây thần kinh số 7. Và dây thần kinh số 7 thì phần lớn phụ trách là vận động, nhưng mà lại nó đem cái mệnh lệnh từ trong não bộ ra, nó điều khiển những cái cơ trên mặt chúng ta. Thì nói chung là nó phụ trách những cái biểu hiện về tình cảm hay là vui, buồn, hay là ngay chúng ta hút gió thì nó cũng phụ trách cái vấn đề đó, facial expression. Thì trong một số trường hợp hiếm thì đây là thêm một cái vấn đề của dây thần kinh số 7 nữa, nó làm việc bất bình thường. Thì nó có thể phát ra những cái tín hiệu mà làm cho các cái cơ mặt ở trong vùng nó kiểm soát co giật ngoài ý muốn. Đó, trong tiếng Anh người ta hay gọi chữ misfire, là nó gửi những cái tín hiệu mà nó không có bình thường. Thì lúc đầu có thể trong 90% trường hợp thì nó chỉ co giật xung quanh mắt, như chúng ta đã nói về cái vấn đề co giật xung quanh mắt, và sau đó thì nó lan ra toàn mặt. Và thiểu số còn lại, trong một số thiểu số dưới 10% thì nó lan ngược lại, có nghĩa là nó xuất hiện ở dưới cằm. Và từ từ thì nó lan lên phía mắt. Và thường thường nó chỉ xảy ra cho một bên. Cho nên người ta mới gọi là cái đó là hemifacial spasm. Hemi là một nửa, facial là cái mặt, spasm là gọi là co thắt. Tuy hiếm hơn nữa thì vẫn có một số người họ bị cả hai bên cùng một lượt. Thì cái bệnh này thì nó là hiếm. Cái bệnh mà co thắt cơ nửa mặt đây thì cả 100.000 người thì mới có chừng dưới 8-10 người bị. Thì 10.000 người thì có một người bị mỗi năm. Và thường thường ở cái tuổi là cũng khá lớn tuổi, từ 40 tới 60 tuổi, và cái này cũng là phụ nữ bị nhiều hơn là nam giới. Và triệu chứng đó là triệu chứng duy nhất là một bên nửa mặt có những cái cử động không có kiểm soát được, và cử động như là co giật liên hồi, và cũng có thể xảy ra lúc bệnh nhân mệt mỏi, lo âu hay là hay đọc sách báo. Và một số người bị liệt thần kinh số 7 do chấn thương. Và như trường hợp chúng ta đang bàn ở đây, một số người sau khi họ bị cái tê liệt thần kinh số 7 loại Bell palsy này, thì họ bắt đầu họ bị cái bệnh co giật thắt cơ nửa mặt. Và trong trường hợp về định bệnh thì thường thường là bác sĩ chuyên khoa thần kinh khám để phân biệt với những cái bệnh khác có thể gây ra những cái cử động bất bình thường trên mặt như chúng ta đã bàn ở trên. Và cái chẩn đoán bằng hình ảnh quan trọng, nếu mà thấy cần chẩn đoán cái bệnh này thì người ta dùng đến MRI là cái cộng hưởng từ trường để nghiên cứu tình trạng của cái dây thần kinh số 7 và xem cái dây thần kinh số 7 nó có bị chèn ép bởi một cái mạch máu ở vị trí bất bình thường hay là không. Trong một số trường hợp thì cái chuyện này nó xảy ra là vì có một cái mạch máu nó đi ngang, nó đi xuyên qua cái đường của nó đụng vô cái dây thần kinh số 7 và nó đè lên cái dây thần kinh số 7. Hay là người ta cũng muốn loại bỏ khả năng của một cái u bướu nào đó đè lên trên cái dây thần kinh số 7, hay là một cái hư hại của một cái não bộ trên thần kinh số, nơi mà cái thần kinh số 7 nó xuất phát ở trong đầu mình. Ví dụ một cái người bị stroke hay là bị người bị bệnh đa xơ ở trong não bộ, thì nếu mà bác sĩ sợ mấy cái trường hợp như vậy thì họ phải làm một cái là MRI, là dùng cái cộng hưởng từ trường để mà coi cái hình ảnh nó ra sao. Thì chữa trị cũng giống như là đối với cái bệnh co quắp những cái cơ xung quanh mắt chúng ta nói hồi nãy. Thì trong cái trường hợp mà dây thần kinh số 7, mà nếu mà sao người ta quyết định là nó không có bị chèn ép và một cái u bướu hay là một cái mạch máu gì bất bình thường và triệu chứng còn nhẹ, thì người ta sao uống thuốc, những cái thuốc chống co giật như là carbamazepine, hay là có một số bệnh nhân thì sẽ cho được uống thuốc an thần và những cái thuốc làm cơ nó thư giãn, và thuốc có thể làm những cái thuốc đó nó làm cho bệnh nhân có thể mệt mỏi. Và mình nên nhớ là nếu mình uống thì phải hỏi bác sĩ, đừng có ngưng đột ngột nếu mà mình không có hạp. Và chúng ta đã nói là có thể những cái nơi thần kinh số 7 nó bị chèn ép do một mạch máu hay là do một cái bướu, thì lúc đó bác sĩ họ sẽ có những cái biện pháp để giải phẫu để mà giải quyết cái vấn đề đó. Nhưng mà nói chung trong những cái trường hợp mà không có cái nguyên nhân chèn ép gì do một u bướu này kia, thì người ta vẫn xài giống như chúng ta đã nói trong trường hợp trước, là dùng cái độc tố botulinum là Botox để chích vào những cái bắp thịt ở mặt với hướng dẫn bằng máy. Khi người ta vừa đo những cái điện ở trong cái cơ đó và người ta thấy cái cơ nào nó bị rối loạn thì người ta sẽ chích chất Botox vào. Thì tóm lại, đối với bệnh nhân ở đây, nếu mà mắt bị giật nhẹ thôi thì có thể cái chứng này nó từ từ nó sẽ khỏi. Và nếu nhờ bác sĩ chuyên khoa mắt khám, nếu mà cái bệnh kéo dài hay là bệnh nặng hơn, thì nếu mà bệnh nặng hay là co giật lan ra phía dưới mặt như chúng ta đã bàn là nửa mặt bị co giật đó, hay là nếu mà liệt cái dây thần kinh số 7 trở lại, có những người bệnh nhân họ bị cái Bell palsy này nhiều lần trong cuộc đời họ, thì cũng nên đi khám bác sĩ chuyên khoa thần kinh để mà hướng dẫn cho mình. Và tôi xin nhắc lại, tất cả những cái nhận xét trên chỉ có tính cách thông tin tổng quát và bệnh nhân cần được bác sĩ riêng khám cho mình và có quyết định cần thiết, và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.